bảy nhỏ. Bài ký về chuyện vãng sanh của Dương Thái Phu Nhân, mẹ ông Từ. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bất luận thiên, nhân, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bất luận nam, nữ, sang hèn, trí, ngu, hiền tệ, thăng trầm lục đạo, luân hồi chẳng ngơi, đều là do mê sâu hay cạn, do nghiệp thiện hay ác, làm thành nhân duyên. Nhưng một niệm Phật tánh chưa từng do vậy mà bị tăng hay giảm. Do mê, không biết, nên chẳng những không được thọ dụng, trái lại còn dùng sức công đức của Phật tánh làm cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, há chẳng đáng buồn lắm ư? Đức Như Lai xót thương, dạy cho bỏ mê về với ngộ, đoạn hoặc chứng chân, cho đến khi tự chứng được Phật tánh sẵn có mới thôi. Lại do chúng sanh không có sức đoạn hoặc, dù có tu trì cũng chẳng thể liễu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Thọ sanh lần nữa, đa phần đều mê mất, cho nên đến tận đời vị lai không lúc nào được giải thoát. Do vậy, vì lòng đại từ bi, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để hết thảy dù phàm hay thánh đều cùng trong đời này cậy vào Phật từ lực liễu sanh thoát tử. So với những kẻ chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ chậm nhanh khác biệt như trời với vực. Vì vậy, từ cổ đến nay, tăng tục tứ chúng tu pháp môn này vãng sanh Tây Phương nhiều chẳng kể xiết, ngay cả mấy lúc gần đây cũng vẫn thường thấy. Bà Dương Thái Phu Nhân, mẹ của ông Từ ở huyện Thạch Đãi, tỉnh An Huy, chính là mẹ đẻ của cư sĩ Từ Quốc Trị. Bà tánh tình hiếu thuận, hiền từ mềm mỏng, hiền lành, minh mẫn, quả quyết, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, chăm sóc nhà cửa, mọi việc đều đáng làm gương mẫu cho bạn khuê cát, làm bậc thầy mẫu mực cho hàng nữ lưu, chẳng thẹn sánh với những hàng liệt nữ, mẫu nghi, hiền nhân, minh trí thời cổ. Từ nhỏ bà đã tin Phật, đến già càng sốt sắng. Bà có ba người con là Quốc Hoa, Quốc Quân, Quốc Trị, đều theo đuổi quan trường hay thương nghiệp. Quốc Trị sống ở Thiên Tân, muốn được hầu hạ dưới gối dài lâu, nên vào năm Dân Quốc thứ 10 1921, ông đón mẹ về Thiên Tân phụng dưỡng. Bà bèn ăn chay trường, thọ giới ưu bà di. Từ đấy niệm Phật càng thêm tinh tấn. Bà thấy được chút điềm lành. Nhưng tôi sợ có người ngu chẳng cầu nhất tâm, chỉ chuyên mong mỏi tướng lành, trở thành bệnh, nên tôi không ghi lại. Mùa thu năm ngoái, tỉnh An Huy vừa bị nạn lụt lẫn hạn hán. Tỉnh trưởng đánh điện điều Quốc Trị về lo việc cứu tế. Bởi 8 năm ở tại Kinh Đô, ông đã có thành tích trong chuyện này. Quốc Trị chẳng nỡ xa cách mẹ. Phu nhân đem đại nghĩa quở trách, bắt ông phải đi cho nhanh để cứu giúp dân chúng đang bị tai họa. Quốc Trị ở đất Hoàng hơn năm. Phu nhân bị bệnh, chẳng viết thư báo tin, sợ ông từ phương xa trở về sẽ lỡ làng việc cứu tế. Bà lại còn dặn dò Quốc Hoa, Quốc Quân, quyên mộ, dốc hết tiền dành dụm ra để giúp đỡ. Được Đại Tổng thống đề tặng biển ngạch, tặng cho huy chương Từ Huệ. Năm Dân Quốc thứ 11, 1922, việc cứu trợ xong xuôi, chính quyền đất Hoàng, tỉnh An Huy lưu giữ Quốc Trị, nên ông lại đón mẹ về phụng dưỡng tại Hoàng Thản. Năm ấy, cụ đã 74 tuổi, tinh thần suy yếu, trong thân thích có người khuyên nên thôi ăn chay. Phu nhân bảo, ta thà ăn chay mà chết, chứ chẳng ăn thịt để được sống. Đến mùa xuân năm nay, bệnh bà ngày càng nặng, thần trí vẫn sáng suốt, bà niệm Phật không bỏ sót. Bảo Quốc Trị rằng, thế sự gian khổ mẹ đã nếm đủ cả rồi, nên mẹ chẳng luyến tiếc. trong tâm chỉ có mỗi một chuyện niệm Phật mà thôi. Bà lại nói, mỗi một lần phát sốt, đau khổ dị thường, hễ tưởng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mẹ chợt cảm thấy mát mẻ liền. Ngày 21 tháng 2, bà thỉnh tăng chúng đến nhà niệm Phật để giúp vãng sanh, lại sai đem những quần áo đồ đạc của chính mình bán hết để cúng dường Tam Bảo. Bà hỏi Quốc Trị rằng, ngày nào đi thì tốt nhất? Quốc Trị đáp, ngày mốt là ngày ăn chay, ấy là ngày tốt nhất. Mấy tiếng sau, bà cụ nói, mẹ đã thấy Thích Ca Mâu Ni Phật và Phật Bồ Tát đã thờ ở Thiên Tân, nhưng có mình Đức Phật tiếp dẫn sao không thấy? Quốc Trị đáp, đến lúc mẹ sẽ thấy. Ngày hôm sau, cụ lại niệm Phật theo chư Tăng. Đến rạng sáng ngày 23, vị sư niệm Phật là thầy Hải Phước bảo rằng, phu nhân thần chí khí tượng như thường, chắc trong một hai ngày chưa đi đâu. Quốc Trị thỉnh hình Phật tiếp dẫn thờ ở trước giường, nói rằng A Di Đà Phật đến rồi. Phu nhân nghe vậy vui mừng lớn lao, ngồi dậy chiêm ngưỡng, lớn tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mấy câu, rồi kết ấn mỉm cười qua đời. Quốc Trị và chư Tăng cùng quyến thuộc vẫn lớn tiếng niệm Phật 3 tiếng đồng hồ nữa, rồi mới cử ai cất tiếng khóc và tắm rửa thay áo. Mùi thơm ngào ngạt, có người bạn đến phúng điếu ở ngoài cửa đã ngửi thấy, khen là hy hữu. 3 ngày sau mới liệm, diện mạo bà so với lúc sống càng tươi tắn hơn. Đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm, tứ chi mềm mại, đem sâu chuỗi đặt vào tay, bèn gập ngón tay nắm lấy. Cao đẹp thay. Như phu nhân có thể gọi là người túc căn sâu dày. Đời này tu hành tinh thuần, lại được người con như Quốc Trị phụ trợ nhiều cách, cho nên tình nghiệp chín mùi, toại nguyện vãng sanh. Những người trong đời không niệm Phật thì chẳng cần bàn đến, chứ như người chí tâm niệm Phật lúc sắp mất, con cái khóc lóc, tắm rửa, thay y phục vân vân, khiến cho người sắp mất đâm ra bi thương hoặc sanh sân hận, đến nỗi bị mất chánh niệm, vĩnh viễn luân hồi trong tam đồ lục đạo chẳng thể thoát ra. Những kẻ ấy cho đó là tận hiếu, chẳng biết đã mắc tội gây trở ngại cho cha mẹ, so với tội giết cha mẹ lại càng nặng hơn. Cả thế gian không biết như vậy, thật là bi thương. Quốc Trị bắt chước mẹ nhân từ thờ Phật, nên ăn chay trường học Phật, nhiều lần đi cứu trợ, thấy đều cạn kiệt tâm lực. Mùa hạ năm nay, ông lên núi, kể lại hành trạng của phu nhân, xin tôi soạn bài ký để làm gương cho con cháu đời sau. Tôi viện cớ thô lậu, bận bịu để thoái thác. Nhưng về sau, ông lại viết thư khẩn cầu. Do vậy, tôi bèn thuật đại lược cuộc đời và kể khá tường tận những sự thật cuối đời, để người làm mẹ, người làm con trong đời đều bắt chước theo. Số 28 nhỏ, bài ký về chuyện cảm ứng của cư sĩ Lục Tây Lâm, đầu mùa thu năm Dân Quốc thứ 15, 1926. Quán Âm đại sĩ ân trọn khắp pháp giới, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ. Chúng sanh đa phần được Ngài gia bị sâu xa mà không hay biết. Tháng 5 mùa hạ năm nay, tôi đã ấn hành bộ Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng gửi cho cư sĩ Tây Lâm Lục Thọ Từ ở Tô Châu. Ông ấy đọc đến phần cứu khổ trong quyển thứ hai Khung Ngăn Cảm Xúc, mới biết thuở nhỏ gặp cảnh hoạn nạn mà được sống còn đều là nhờ vào từ lực của đại sĩ Gia Bị, nên bèn lược thuật chuyện ấy gửi thư cho quan như sau. Thưa sư, nhà con ở Thái Thương, tỉnh Giang Tô, thuở nhỏ mồ côi, nhờ bà nội, mẹ quá nuôi dạy. Mẹ ăn chay Quán Âm. thường tụng kinh Quán Âm, chú Đại Bi. Ăn chay Quán Âm là tập tục của vùng Giang Tô. Ngoài trai kỳ thường nhật, mỗi năm người ta ăn chay thêm 2 kỳ nữa. Kỳ thứ nhất từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 là ngày vía Quán Âm đản sanh. Kỳ thứ hai từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 là ngày vía Quán Âm thành đạo. Năm Hàm Phong thứ 10, 1860, con được 14 tuổi, gặp phải giặc cướp từ Quảng Đông, nhiều phen công hãm các thành. Cô của con là Hồ Thái Quân đem ba mạng trong nhà về quê sống tại nhà bà. Không lâu sau, thành lại bị vây hãm. Con mang cái tráp có bộ đại bi sám. Đấy là do mẹ của cô là Trương Thái Quân sai con chép lại chú văn ấy. Do đó, con đọc tụng thuộc không quên, hằng ngày niệm chừng đó biến. Đến khi cô đi nơi khác, liền ở nhà nhờ người thân thích họ Mao ở Tam Đồ. Đến mùa thu, giặc giấy lên mạnh mẽ, mặc sức cướp bóc, đốt phá, giết chóc. Một hôm, vào buổi trưa gặp phải lúc giặc tràn đến, bà nội tuổi cao không trốn được, con theo mẹ trốn trong lùm trúc ở vườn sau. Giặc cầm mâu đuổi theo sau, mẹ con vội vàng chạy ra sông, gặp phải bọng cây liền rút vào đó. Thấy giặc đâm loạn vào đám trúc một hồi rồi bỏ đi. Nghe sau lưng có tiếng người, nhìn lại thấy mấy tên giặc đứng trên bờ sông phất cờ quát tháo, chừng như chẳng hề thấy mẹ con chúng con. Chốc lát bọn giặc bỏ đi, mẹ con của con bèn chui ra. Đến nay nghĩ lại vẫn còn run rẩy không cùng. Tháng 10 năm sau, lương thực sắp cạn, vay tiền 1.400 đồng, ngồi thuyền qua Hoàng Kính, tỉnh Giang Tô để gặp ông tổ trong dòng họ là Trúc Lâu Ông. Chưa đến nơi trời đã tối, thuyền phu đẩy con lên bờ, quăng hành lý lên bờ rồi chèo đi. Đêm tối cùng đường không biết tính sao, khôn ngăn đau đớn. Bà lão trong thôn là Viên Thái Quân thương xót, cho ngủ đêm trong nhà. Ngày hôm sau, sai con dẫn đi gặp Trúc Lâu Ông. Ông vốn nghèo, lo việc công, chuộng việc nghĩa, dạy học có tiếng, nhờ vào nghề thuốc đắp đổi qua ngày. Vừa gặp cháu, ông rất mừng rỡ, hứa sẽ tính cách, bảo đợi mấy ngày. Nhưng hóa ra là ở nhà họ Viên hơn một tháng. Đến khi ông tính toán ổn thỏa, bèn bảo ngồi tàu biển sang Thượng Hải, nhờ thân thích dẫn đến Thúy Vi Tăng Xá ở ngoài cửa Nam. Khi ấy, Lý Tướng Quốc, tức Lý Hồng Chương, một danh tướng đời Hàm Phong, đồng trị Quan Tự, đã giúp Tăng Quốc Phiên dẹp loạn Thái Bình Thiên Quốc. Lý Tướng Quốc thống lãnh quân đội đóng ở đây. Con được tuyển làm người chép thuê. Sau khi giặc tan, con bèn dời sang sống tại Tô Châu, gắn tạo thành gia nghiệp, khỏi trở thành thịt thối trong ngòi nước. May mắn thay, cảm niệm ân đức của cô, bà Viên và tộc tổ, tức Trúc Lâu Ông, khác nào xương khô mọc thịt, con trọn đời chẳng dám quên. Nhưng vẫn chẳng biết là do sức cảm ứng của kinh chú. Nay đọc các sự tích trong bộ Đại Sĩ Cảm Ứng Tụng, con mới biết thoát lìa được mũi gươm mũi tên. Mỗi lần gặp phải nạn gấp, liền gặp được thiện nhân. Đấy đều là do mẹ con trì trai tụng kinh, cảm thần lực đại từ bi của Bồ Tát che chở mà ra. Phẩm Phổ Môn chép rằng: tâm niệm chẳng luống qua, diệt khổ trong các cõi, trong khổ não nạn chết thường làm chỗ nương tựa. Con tin đúng là như vậy, nên bèn thuật lại, mong sao hết thảy thiện tính chí thành, niệm danh hiệu Bồ Tát và kinh Quán Âm, đại bi thần chú, sẽ tự có thể gặp chuyện dữ hóa thành chuyện lành, gặp tai nạn biến thành chuyện tốt, cũng như nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao, sống dự vào hàng thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Xin Pháp Sư thương xót lòng con Ngu Thành, soạn bài ký sự cảm ứng chép thêm vào bộ văn sao, khiến cho khắp các đồng nhân đều sanh chánh tín, đều được gọi từ ân. Cư sĩ Tây Lâm xưa đã trồng cội đức, hạnh hiện đời thuần thục, nhiều năm qua ăn chay trường thờ Phật, tu trì tịnh nghiệp, tuổi đã 80, tinh thần khỏe mạnh, hễ có chuyện công ích, dù xa đến mấy dặm cũng đều đi bộ tới. Những thứ xe kéo bằng sức người, ông nhất quyết không chịu dùng. Mục lực của ông thật tốt, viết được chữ nhỏ. Tháng 4, quan đến đất Tô, mấy lần trò chuyện cùng cụ. Khiêm tốn nhún nhường như cụ, bây giờ chẳng có ai. Từ nhỏ cụ đã mấy lượt được đại sĩ thầm gia bị, nên mới có ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa hiểu thấu suốt nguyên do. Như vậy, trong đời những người được thọ ân từ bi che chở mà không biết, ắt phải là nhiều lắm. Ví như mặt trời rạng rỡ, chiếu khắp muôn nước, người mù dù được ánh mặt trời sanh thành, nhưng chưa từng thấy được tướng ánh sáng, bèn bảo là không có. Thật là phụ ân chiếu soi quá lắm. Thương cõi đời ngu mê, nên tôi chép thành bài ký. Số 29 nhỏ, bài ký về chuyện Ô Vu Sơn Tự dựng tàng kinh cát, núi ở tại huyện Lạc Sơn, Gia Định, Tứ Xuyên. Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao trùm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Lớn lao như 10 phương pháp giới, nhỏ nhặt như một niệm tâm tánh của chúng sanh. Khuôn mẫu tốt lành khiến đời yên dân lành, đường lối tốt đẹp để siêu phàm nhập thánh, không gì chẳng chỉ bày thấu triệt ngọn ngành, kết cuộc, lý do đến cùng cực vậy. Đạo ấy lớn lao, nghĩa lý nhỏ nhiệm, văn sâu nghĩa rộng, nếu muốn xiển dương chỉ thú ấy thì cạn hết biển mực cũng chẳng thể diễn tả tột cùng chỗ màu nhiệm. Nhưng nếu hiểu thấu được lẽ đạo viên đốn thì tìm lấy một chữ cũng không thể được, dù là bậc thánh nhân vẫn có chỗ không biết đến, há phàm tình có thể suy lường được sao? Do vậy, pháp này được thực hành rộng rãi, thiên địa quỷ thần không ai trái nghịch. Cho nên xưa nay những người xuất sắc lỗi lạc không ai chẳng siêng năng tu trì, cực lực lưu truyền để mong cho mình lẫn người đều được lợi ích thật sự. Nói chung, giáo điển trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai chia thành 3 tạng. Tạng có nghĩa là sâu kín, u viễn, vô cùng, vô tận. Phàm những kinh tiểu thừa, đại thừa Đức Phật đã nói đều gọi là kinh tạng. Phàm những luật đại thừa, tiểu thừa Đức Phật đã chế đều gọi là luật tạng. Phàm những bộ luận do các vị Bồ Tát Thanh Văn đã trước tác để thích kinh, tông kinh đều gọi là luận tạng. Thích kinh là giải thích ý nghĩa từng đoạn kinh văn hay từng câu, từng từ ngữ. Còn tông kinh là chỉ phát huy tông chỉ, phương pháp tu hành được dạy bởi kinh. Chẳng hạn như bộ Vãng Sanh Luận, Vô Lượng Thọ, Ưu Ba Đề Xá chính là tông kinh, vì trong tác phẩm này Tổ Thiên Thân chỉ nhấn mạnh những giáo nghĩa chính yếu của kinh và đề ra 5 môn tu niệm, gọi là ngũ quán môn. Những kinh sách này đều do Thỉnh Phạn Bản từ Phật Quốc về cõi này phiên dịch ra tiếng Hán, ước chừng hơn 5.000 quyển. Từ khi Đại Pháp truyền sang Đông, các tông quật khởi, đời nào cũng có cao nhân, hoặc soạn sớ để giải thích kinh, hoặc do tông kinh mà tạo luận, cũng như các thứ ngữ lục truyện ký. Phàm là những thứ trước thuật nhằm hoằng dương pháp đạo, đều được ghép nối tiếp theo sau đại tạng, gọi là tục tạng. Nhưng trước thuật của cổ đức đa phần bị thất lạc, được nhập tạng chỉ là 1-2 phần trong 100.000 phần đó thôi, vậy mà cũng đã nhiều hơn 2.000 quyển. Huống chi những tác phẩm chưa được nhập tạng nhưng được lưu hành rộng rãi ở cõi đời thì càng khó có thể biết được số lượng. Núi nghĩa vòi vòi, biển pháp mênh mông, tùy theo thiên bẩm của mỗi người mà nghiên cứu đến cùng tận, không ai chẳng thấy được chân không, thấu triệt nguồn pháp, khôi phục lại Phật tánh sẵn có. Ô Vu Sơn Tự là nơi thụ thắng trứ danh của Tây Thục Tứ Xuyên, là đạo tràng hóa hiện của Quán Âm. Từ khi Huệ Tịnh Thượng Nhân đời Đường khai sơn đến nay, trải hơn 1.000 năm, tông phong chẳng suy sụp. Dù cung ngọc điện tía đã lùi vào dĩ vãng, nhưng thừa lẫn giới đều đề cao, dốc cạn lòng thành lễ tụng, xưa nay chẳng khác. Há chẳng đáng gọi là hễ địa linh, ắt có nhân kiệt hay sao? Truyền độ đại sư trụ trì núi này, phàm trăm thứ bị bỏ phế suy sụp, sư đều dần dần tu bổ, đã dựng điện Di Đà để làm nơi chuyên tu tịnh nghiệp, dựng lại gác này để thờ tạng kinh Tần Già vừa thỉnh, ngõ hầu làm căn cứ nghiên cứu Phật pháp. Tần Già Tạng gọi đủ là Tần Già Bản Đại Tạng Kinh, do Tần Già Tinh Xá ấn hành. Vào năm thứ ba đời vua Tuyên Thống nhà Thanh 1911, Tinh Xá Tần Già ở Thượng Hải dùng lối in chữ rời hoặc tự để ấn hành Đại Tạng, đến năm Dân Quốc thứ 9 1920 mới hoàn thành. Toàn tạng tổng cộng gồm 414 tập, chia thành 1916 bộ. Bản này lấy bản in của Hoàng giáo Thư viện Nhật Bản làm gốc, tham khảo các bản khác như Kính Sơn Tạng, Long Tạng, Đại Tạng Kinh được ấn hành bởi vua Càn Long, cũng như các bản kinh được lưu hành riêng lẻ. Điểm đặc sắc của bản Hoằng giáo là ghi chú tỉ mỉ những dị biệt giữa các bản trước đó, nhưng bản Tần Già lại lược bỏ những chỗ ghi chú ấy nên mất đi giá trị học thuật. Tạng kinh này chữ nhỏ chẳng tiện cho người già, mong rằng sau này có bậc đại thí chủ sẽ lên kinh đô thỉnh Đại Tạng bằng tiếng Phạn để mọi người được đọc tụng nghiên cứu rộng rãi. Từ chỗ này đã có thể thấy được đại khái lòng thành vì pháp vì người của sư. Gác ấy gồm 5 gian 2 tầng, hết sức trang nghiêm, phí tổn ước chừng 3.000 mấy trăm đồng, đều là do đàn Việt xa gần cảm đức của sư truyền độ nên hoan hỷ bố thí. Xây dựng xong, sư gửi thư cho quan sai soạn bài ký. Trộm nghĩ rằng giáo pháp trong Đại Tạng nghĩa lý vô tận, nhưng pháp chẳng thể tự hoằng, phải do con người hoằng pháp. Ví như vị trưởng giả cực giàu có rất nhiều kho lẫm, nếu như con ông ta không biết đến sẽ không thể nào thọ dụng được, so với con nhà nghèo hèn nào có khác gì. Nếu như biết được, ắt sẽ tự dùng và chu cấp cho hết thảy mọi người, không ai chẳng được thỏa lòng mong muốn, mà kho tàng ấy vẫn chẳng bị giảm bớt mảy may. Bởi lẽ kho tàng này chính là vô tận tạng, lấy mãi không hết, dùng hoài chẳng cùng, đến tột cùng đời vị lai chẳng bị khánh kiệt. Nguyện hết thảy tứ chúng đều cùng thăm dò tạng báu này để tự lợi lợi tha, từng ngọn đèn nối tiếp nhau sáng mãi không dứt, ngõ hầu chẳng phụ một phen Như Lai nói kinh chư tổ hoằng pháp, thầy truyền độ dựng gác, đàn tính giúp đỡ tha thiết vậy. Phàm những ai cùng hàng với tôi đều hãy gắng lên. Số 30 nhỏ, bài ký Tháp Phổ Đồng ở Ô Vưu Sơn. Một niệm tâm tánh của chúng sanh và một niệm tâm tánh của Phật không hai, do vọng chấp nên thành khác biệt như trời với vực. Đức Như Lai thương xót dạy tu quán tứ niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán phá vô ngã. Nếu quán thành thục thì ngã chấp bị phá. Ngã chấp đã phá thì pháp chấp cũng mất. Hai hoặc kiến và tư do đấy liền đoạn, liền có thể siêu phàm nhập thánh, liễu thoát sanh tử, vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, tu tập hạnh nguyện Bồ Tát để mong được trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh mới thôi. Có những kẻ căn cơ hèn kém, trong đời hiện tại chẳng thể đạt được như vậy, thì đợi cho đến khi chết đi, hỏa thiêu thân xác, khiến cho họ hiểu rõ ngũ uẩn vốn không, tứ đại chẳng có, linh tánh chân thật được phô bày trọn vẹn triệt để, đã chẳng thuộc vào thấy nghe hay biết, mà cũng chẳng thể nói là nhân ngã chúng sanh thọ giả, ắt thoát khỏi nghiệp chất chứa, tự chứng chân thường. Vì thế, những người tại gia thông suốt thời xưa đa phần y theo cách tống tán này, chứ không riêng gì tăng chúng mới vậy. Dùng cách này khiến cho người mất được giải thoát, lại còn khiến cho người sống ngộ được cái vốn không, lợi ích thật chẳng phải nông cạn. Đã thiêu hóa rồi, nếu là bậc đạo đức cao siêu, ắt có xá lợi kiên cố chẳng cháy. Nếu không có xá lợi, thì xương hèn còn sót lại đều được đặt trong tháp phổ đồng. Cũng giống như sống trong tùng lâm, dự vào hải chúng, phàm thánh đồng cư, nhờ vào đó để ung đúc. Linh cốt đông đảo, ắt có người đã thần siêu thăng cõi tịnh vực, nghiệp giả biệt trần lao, sen nở hoa thượng phẩm, Phật thọ ký ngay trong một đời. Được sống cùng với người như vậy, giống như con nhặng bám vào đuôi ngựa ký, cũng được đi ngàn dặm, cũng như nước đổ vào biển cả, đều mất tên gốc, cùng có một vị mặn. Đấy chính là duyên do của tháp phổ đồng vậy. Chùa Ô Vưu ở Gia Định, từ khi Đại sư Huệ Tịnh đời Đường khai sơn đến nay đã hơn 1.000 năm. Năm tháng đã lâu, tháp phổ đồng cũng nghiêng sụp hư hoại. May được truyền độ Đại sư trụ trì chùa này, tận lực chấn hưng liên tông, đã dạy những người còn sống tu trì tịnh nghiệp để cùng sanh Tây Phương, lại muốn cho người mất được hưởng yên vui, cùng dự vào hải hội. Do vậy, quyên mộ các thiện tín hoàn thành chuyện này, sai quan soạn bài ký nhằm phát huy ý nghĩa. Do vậy, bèn có lời tụng rằng: chúng sanh bị sống chết đều do chấp có ngã, do vậy khởi tam độc như bướm tranh vào lửa. Thử quán khi chưa sanh, nghĩ xem ta ở đâu, đến khi đã mất rồi, ta rốt cuộc là chi? Đã không thuộc căn thân, cũng chẳng thuộc thức tâm. Do căn không hay biết, thức tâm do vật dời. Chúng sanh vì không rõ, theo vọng nên mê giác, lầm tâm vọng tưởng ấy, thường bị sanh tử buộc. Như Lai rủ lòng từ, dạy quán ngã vốn không. Đã biết ngã vốn không, chư pháp tiêu tan hết, huống lại qua lửa gột, tứ đại đều phân tán, ngũ uẩn vốn chẳng có, ngã còn do đâu hiện? Từ đây chứng vô sanh, mới chạm mặt chân ngã, nguyện khắp các pháp giới đều cùng thấy như vậy.